Nắng trưa đã rọi thẳng xuống đỉnh các ngọn dừa. Ánh nắng in thành vệt trên những đống rơm chất dài trong vườn. Cạnh đó, mấy bao bố chứa ớt khô và vôi bột mà bọn giặc mới vác từ suối đến cứ xếp chồng lên nhau. Đợi mãi chẳng thấy trung úy Sâm đâu, tên thiếu úy Ba ra lệnh cho bọn lính bắt đầu đội rơm lên đầu, chia thành hai cánh, men vào hai bên mép miệng hang. Trong những tên lính vác rơm thật buồn cười, chúng đi rón rén như kẻ trộm, mặc dù hai khẩu đại liên của chúng đặt trong mé vườn đã được nạp đạn, chĩa nòng vào miệng hang để đề phòng bất trắc. Bọn lính nối đuôi nhau đi mỗi lúc một xa. Khi chúng đi vào tới vạt cỏ ống che khuất đến lưng, thì chỉ còn thấy những đống rơm biết đi, xô đẩy lêu heo trên đầu ngọn cỏ. Chúng đến hai bên mé hang, hớt rơm trên đầu xuống thành hàng đống dài, vàng lóa. Những thằng lính vác bao ớt bột, vôi bột men ra sau cũng đã đi được nửa đường. Sau rốt, tên thiếu úy gọi mấy thằng lính vác sào tre dài lêu đêu, vàng ống xông vào. Những cây tre này chúng vừa đốn hồi sáng ngoài bãi tre và do đó bà con đã kéo tới chỗ tên thiếu tá làm ầm lên. Khi tên thiếu tá chịu xuất tiền bồi thường thì những thằng lính mới vác tre đi được. Vào đến miệng hang, tên thiếu úy Ba một mặt cho lính chạy vào xóm kiếm thằng Sâm, một mặt cho rạch mấy bao vôi ớt. Chúng đổ rắc vôi và ớt bột vào tất cả các bó rơm, rồi dùng sào tre xiên qua các bó rơm đó, đẩy tới miệng hang. Rơm mới đùng tới miệng hang thì súng từ trong bắn sổ ra. Rơm khô bị những viên đạn nóng rẫy cọ sát ngúng khói và trong nháy mắt cháy bùng lên. Tên thiếu úy nằm rạp xuống cỏ từ nãy giờ thấy thế liền bật cười hô hố. Hắn co chân đạp gió lia lịa la lên.
Tốt lắm, tốt lắm! Tụi nó mồi lửa giùm mình! Đẩy rơm vô nữa đi!
Bọn lính cầm sào tre ra sức đẩy rơm tới giữa miệng hang. Lát sau miệng hang đùng đầy rơm, bộn bề xù xụ, rơm khô bén lửa cháy phừng lên giữa buổi trưa nắng chang chang. Súng bên trong cũng im bặt không bắn ra nữa. Bọn lính tiếp tục dùng sào đẩy rơm vào miệng hang. Tên thiếu úy vẫn nằm xoài trên cỏ. Theo lệnh hắn, những tên xạ thủ súng máy nằm bên cạnh đã đặt tay lên cò súng, sẵn sàng quét đạn về phía miệng hang nếu có ai từ trong đó vụt chạy ra. Tên thiếu úy chòi chòi hai gót giày giữa khoảng không, đắc chí bảo:
Mẹ nó khói ớt mà chịu gì nổi, trận này chuột phải bò ra khỏi hang thôi, hễ thằng nào giọt ra, tụi bay quét liền cho tao.
Những tên xạ thủ súng máy mím môi chờ đợi, nhưng chúng chưa thấy bóng một người nào ra cả, chỉ có đám lính đứng lố nhố gần miệng hang, vụt chạy lùi trở lại. Tên thiếu úy hỏi lớn:
Cái gì mà chạy ra vậy, hả?
Bọn lính không đáp, thằng nào thằng nấy cứ ôm ngực ho sặc sụa, chạy thoái lui. Thì ra, rơm cháy lên, nhưng khói không chịu lùa vào hang. Luồng khói trắng xám bốc từ đống rơm cháy, bị gió trong hang lồng ra, cuồn cuộn tạt qua hai bên miệng hang. Bọn lính đứng gần đó, bị luồng khói độc địa phả vào mặt. Chúng hít phải hơi ớt và vôi bột, chịu không nổi, dùng chạy trối chết. Nước mắt nước mũi trên mặt chúng chảy giàn giụa cả ra. Có thằng bị khói ớt xông lên cây buốt tận đỉnh đầu, đứng không vững phải ngồi khuỵu xuống. Có thằng mắt mở ra không được, vừa đi vừa quờ tay như bị mù. Tên thiếu úy Ba ức lắm nhõm dậy chạy lại coi. Hắn cũng liền bị khói phả vào mặt, ho sằng sặc và quay lui. Những luồng khói không ngừng miết vào hai mép hang lùa theo, hệt như ở trong đó có người đang quạt thốc khói ra vậy. Nhưng kỳ thực trong đó nào có ai quạt, lỗi lầm này là cũng bởi tại bọn giặc quá ngu xuẩn mà thôi. Trong một cái hang đã có sẵn khối thể khí, nay lại dồn vào, tất nó không nhận thêm.
Hồi sáng khi bọn lính đi cướp rơm của bà con trong xóm, có để lộ ý định xông hang, thì nhiều bà con đã cười thầm trong bụng rồi. Ông Tư Đờn đã nói với bọn lính: "Tôi tiếc chi ba cọng rơm. Mấy người muốn lấy rơm đem xông diệt cộng thì cứ lấy. Tôi e không ăn thua gì đâu."
"Sao không ăn thua?"
"Không xông nổi đâu." Một tên bảo: "Thôi, đi giác rơm đi tụi mày. Ở đó mà nói lần khân với ổng chi, ổng mù, chuyện giặc giả, làm sao ổng biết được."
Chúng không dè, ông Tư Đờn biết rõ. Ông biết không thể nào xông khói vô hang được, nên ông mới nói thế. Bây giờ, lời nói của ông đã được chứng thực, khói vẫn cứ bay ngược trở ra. Tên thiếu úy mắt nhắm mắt mở bảo bọn lính:
"Như vậy không xong rồi, tụi bay phải giác sào chỏi đống rơm đó vô miệng hang sâu sâu một chút mới được."
Ba bốn thằng lính cầm sào tre, mon men lại gần miệng hang, vừa đi vừa tránh khói thổi tạt vô mặt. Chúng đứng lóm thóm tạt đó một chút, rồi liều mạng nhảy đại ra trước miệng hang, cầm sào đẩy rơm vào lia lịa. Đống rơm đang bị cháy, bị đẩy vào sâu hơn. Bọn lính đẩy xong, vội vàng chạy lùi về. Nhưng lần này, tên thiếu úy và cả bọn lính đều thất vọng. Khói trong miệng hang vẫn cứ cuồn cuộn bay ra. Một tên lính dụi mắt cầu nhàu:
"Gẫm ra ông già mù trong xóm nói phải đó. Khói không chịu bay vô, mà ăn thua mẹ gì. Anh ba, nhắm không êm thì mình rút về tính kế khác. Chờ láng chán ở đây."
"Phải đó, ở đây không nên. Rủi tụi nó trong hang sổ ra, mình trở tay không kịp."
Tên thiếu úy ba tức giận quát lớn:
"Không nên, không nên cái gì. Tụi nó ra thì sanh tử với tụi nó, không rút đi đâu hết thảy."
Hắn lại chửi thề thêm một câu nữa rất tục. Rủi thay giữa lúc hắn nổi giận, thì từ trong mé giường có một tên lính hớt hải chạy ra. Đó là tên lính hồi nãy theo lệnh hắn đi vào xóm kiếm thằng Sâm. Tên này chạy đến nơi mặt xanh mét không còn giọt máu, nói như muốn đứt thở:
Trung quý chết rồi."
Tên thiếu quý ba chưng hửng chưa kịp hỏi thì tên lính lại hổn hển nói:
Thằng hai nhỏ cũng chết. Trung quý với thằng hai nhỏ bị chém, Trung quý đứt đầu. Trời ơi, máu chảy đầy một bộ dáng."
"Ai chém? Bắt được chưa? Mà chém ở đâu?"
Tại nhà bà già của Trung quý á, chưa biết ai chém nữa. Tôi bước vô, thấy hai người nằm rùi bu đầy cổ, chớ không thấy có ai ở đó hết."
"Thôi chết mẹ rồi, diệt cộng trong xóm bắt đầu ám sát rồi. Tao nghi..."
Mặt tên thiếu úy tái hẳn lại, hắn hỏi:
"Cho thiếu tá hay chưa?"
Tên lính đáp:
"Rồi, tôi chạy lên cho ổng hay rồi."
"Ổng nói làm sao?"
"Ổng đương nhậu, buồn rớt bể cái ly."
Tên thiếu úy không hỏi thêm gì nữa, hắn liền ra lệnh bỏ cuộc ung hang. Bọn lính dứt sào tre không màng tới đám rơm còn đang cháy hù hù. Tất cả kéo nhau ra khoảng đất trống, những tên lính bị chảy nước mắt và những tên lính không bị chảy nước mắt, tất cả đều bị cái tin rùng rợn kia làm cho tay chân bủng rủng. Đây là lần đầu tiên bọn lính biệt động hoang mang run sợ nhất. Lâu nay thằng Sâm gây cho chúng lòng cuồng tín cao độ. Bọn chúng vẫn tin rằng hễ có mặt thằng Sâm trong trận đánh phá nào thì trận đánh phá đó ắt phải kết quả. Chúng tin rằng đi theo thằng Sâm thì chúng chỉ giết được người khác, chứ người khác không bao giờ giết được chúng. Lâu nay thằng Sâm là tiếng reo hò thúc giục chúng xông vào tội ác. Khi phát hiện trên đồng nước một bóng cán bộ nào thì hắn chạy sải tới như ngựa, ra lệnh rượt đến cùng, dù là đồng nước ấy ngập tới gối, dù là người cán bộ đó ở cách xa hàng 3-4 cây số. Đi biệt kích, hắn thường đánh thức bọn chúng dậy giữa đêm mưa và nói rằng chỉ có đi trong đêm mưa mới đánh được diệt cộng. Ban đầu bọn chúng còn rụt rè chưa dám ăn thịt người, thì thằng Sâm nhai nghiến ngấu, luôn miệng bảo trên đời không có thịt con nào ngon hơn thịt con người. Đối với phụ nữ, trừ mẹ và em gái, hắn có thể hiếp bất cứ ai.
Sau lúc hiếp, hắn còn cắn vú họ hút máu và nói rằng máu đàn bà bổ hơn máu đàn ông. Hắn là một đứa như thế, và chính nhờ thế hắn mới được Ngô Đình Diệm phong là một trong 6 anh hùng của quân đoàn 4, trấn cứ tại miền Tây Nam Bộ. Đại đội biệt kích của hắn chẳng khác gì con rắn độc, mà hắn là cái đầu. Bây giờ đầu rắn bị chặt rời, nên mình rắn là bọn biệt kích kia cũng tức khắc oằn oại. Trên mặt tên thiếu úy ba, vẻ hùng hổ đã chết lặng, nhường chỗ cho nỗi hoảng sợ hiện lên là da mặt mỗi lúc một xanh tái. Từ khoảng đất trống dẫn tới mép giường, hắn đi vấp ngã mấy lượt. Đôi tên biệt kích còn ngó ngoái lại miệng hang. Hôm nay đứa nào cũng thấy trong người rã rời. Cái tin thằng Sâm bị chết một cách đột ngột, cùng cuộc ung hang thất bại, gieo vào lòng chúng nỗi chán ngán đến mệt mỏi. Sau lưng chúng, đống rơm ở miệng hang đã cháy rụi, khói trắng bay là lạ ra tới khoảng đất trống. Đống tro rơm trên miệng hang bỗng sụp xuống và phần trên miệng hang lộ ra. Cả bọn kéo về tới bên bờ suối. Tên thiếu tá cũng có mặt ở đó. Khi biết việc đốt hang thất bại, hắn lầm bầm chửi tục, mặt quạo quọ. Từ đêm qua tới nay, hắn toàn gặp chuyện rắc rối. Mấy hôm trước, dân hòn đất còn im lặng. Thế mà, từ sau khi hắn xuống lệnh giết chết một người con gái, thì ngay đêm đó, hắn bắt đầu phải đối phó với bao nhiêu vụ. Nào là dân chúng biểu tình ban đêm, nào là dân chúng bắt bọn lính đốn tre dẫn tới chỗ hắn, đòi hắn phải bồi thường. Rồi thằng Sâm bị chặt đầu, rồi kế hoạch hung hăng do hắn bày ra đã hỏng bét. Sau khi chửi thề, hắn nói với tên thiếu quý bà. Thôi được, ung hang không được thì sẽ lắp hang. Về vụ này, tôi nghi Trung Quý Sâm và thằng hai nhỏ bị con mẹ đằng thổ chém. Nghe nói con mẹ điên. Chú thích đằng thổ, tiếng gọi mạt sát người Khmer. Hết chú thích. Thưa thiếu tá, tôi cũng nghi vậy đó. Đâu có ai vô đó. Con mẹ đó coi ghê lắm. Phải bắt con mẹ mới được. Nó trốn rồi. Từ nãy giờ tôi cho lính kiếm giáp xóm mà không gặp. Tôi tính bắt con nhỏ đằng Thổ Lai, em của Trung Quý Sâm đem về khảo thử. Nhưng dân chúng họ cự dữ quá. Họ giật con nhỏ đó lại. Thưa thiếu tá, tụi dân chúng ở đây coi bản mặt đứa nào cũng lầm lầm lì lì. Chắc phải mổ vài đứa cho tụi nó quản mới được. Tên thiếu tá không đáp. Đưa cánh tay đen nhánh lên nhìn đồng hồ, hắn nói. Gần 2 giờ rồi, bây giờ mấy anh cho lính tới giác xác hai người đem chôn đi. Tôi còn phải lại trường học coi số lính bị thương hõm rài ra sao. Nghe nói họ rên la dữ quá. Mẹ nó kêu trực thăng rác cổ họng, mà chớ có tới một chiếc. Bộ bị Việt Cộng bắn rớt hết rồi sao không biết nữa. Tên thiếu tá nói xong quay lưng kêu bọn lính đi với mình vào xóm. Tại cái trường học mà ngay từ hôm đầu tiên bọn chúng đã vứt tất cả bàn ghế ra sân, tên thiếu tá đứng trước một cảnh tượng khủng khiếp. Trên những tấm vải bạc xám trải đất, bọn lính bị thương nằm chật hết, không còn một chỗ trống. Những thân hình xám xịt, hôi hám, buộc đầy bông băng cứ ngọ nguậy tay chân, quờ qua quờ lại. Trên vải bạc dương đầy những miếng bông dán máu khô sẫm, và những lớp vải băng tuột ra lòng thòng, dây máu dây đất trông rất bẩn. Bọn lính bị thương chửi rủa luôn miệng và rên rỉ đủ kiểu khác nhau tùy theo thương tích của từng tên. Chúng rên hư hư như trẻ con khóc, chúng chắc lưỡi hoặc rít dài, có tên thở hồng hộc và có những tên từ cuốn họng chợt phát ra tiếng ơ ớ như người nằm mê gặp mộng dữ, muốn rú lên mà không rú được. Tại đây chỉ còn lại bọn lính bị thương nặng, bọn bị thương nhẹ có hy vọng tiếp tục cầm súng đã được chở đi hồi trưa hôm qua cùng chuyến trực thăng đổ xuống lấy xác tên Mỹ. Tên thiếu tá chau mày trước những hình hài lăn lộn đang rên rỉ và chửi rủa. Mấy tên nằm ở góc ngoài chẳng biết có thấy thiếu tá của chúng đứng đó hay không, mà chúng cứ lôi tên thiếu tá ra chửi. Nghe chửi một lúc, tên thiếu tá nóng mặt hớt hàm bảo bọn lính. Tụi bay biểu nó câm miệng đi, không thôi tao sổ cho một băng đạn bây giờ. Một tên lính chạy sấn vào nạt lớn. Im đi,
Làm gì mà cứ rống lên vậy hả? Thiếu tá bắn chết mẹ hết bây giờ.
Mẹ, nó thiếu tá đâu? Thiếu tá đâu? Hả?
Mấy tên lính càng chửi dữ rồi chồm tới phía cửa, muốn chụp chân tên lính vừa nói. Tên lính hoảng sợ rụt chân lui lại. Bọn bị thương gào lên như xé họng. Chúng bò nhoài ra phía cửa hông ngôi trường, chửi xối xả vào mặt tên thiếu tá bảo rằng chính hắn đã bắt chúng đi chết, bỏ vợ bỏ con. Tên thiếu tá đứng yên cúi nhìn mấy tên lính bị thương đang chồm về phía mình. Hắn thét:
Câm! Tao biểu câm miệng!
Nhưng bọn này cũng không ngớt lời nguyền rủa. Chúng còn hăm, nếu chúng mà chết, chúng sẽ bắt hồn tên thiếu tá đi theo. Một bàn tay dài ngoẳng của tên lính đã vớ lên tới mũi dài da đen cao cổ, bám đầy bụi của tên thiếu tá. Tên thiếu tá nháy mắt bảo tên lính mang tôm xong đứng gác tại cửa.
Bắn nó cho tao!
Tên lính kéo khẩu tôm xong ra khỏi vai, nhưng rồi tên lính ấy cứ đứng trơ ra miệng há hốc, ngón tay đặt nơi cò súng cứ rung lẩy bẩy. Nó không bắn được. Tên thiếu tá không đợi nữa, hắn thò tay mở bao súng, rút khẩu côn 12 chĩa xuống cái đầu băng bó đỏ lòm dưới chân mình, bắn đẹt ngay một phát. Người lính bị thương chúi đầu xuống, hai bàn tay đang ôm lấy ống dài tên thiếu tá, từ từ buông rời ra. Sau khi giết chết tên lính, tên thiếu tá quay mũi súng sang tên lính cầm tiểu liên tôm xong, nghiến hàm răng vàng lóa.
Ê, sao biểu mày bắn, mày không bắn mày?
Tên lính không đáp, nhưng khẩu tôm xong trong tay tên lính tự nhiên cũng chĩa vào người tên thiếu tá. Hai họng súng đều run run. Tên thiếu tá bỗng tái mặt, hắn thấy đôi mắt tên lính bây giờ đỏ ngầu và bàn tay trái của tên lính nắm chặt lấy băng đạn tôm xông còn đầy ắp. Lát sau, tay súng ngắn tên thiếu tá từ từ hạ xuống, hắn vừa đưa mắt nhìn tên lính, vừa cho súng vào bao. Tên lính thì vẫn cứ chĩa họng súng vào người hắn. Đến mấy giây sau, tên lính mới chốt mũi súng khoát mạnh vào vai. Rời cái trường học, cứ văng vẳng tiếng rên la, tên thiếu tá nghĩ, mình phải giết thằng này mới được, nếu không nó sẽ bắn mình. Tên lính cũng mấy lần liếc nhìn tên thiếu tá, thế nào nó cũng trả thù, có dịp là mình phải bắn hạ nó trước. Trên đường đi, hai tên cùng một lúc đoán đúng bụng dạ và ý định của nhau. Tới gần 4 giờ chiều, một chuyến máy bay trực thăng của giặc đến hòn đất. Giữa tiếng sóng biển, động cơ trực thăng vẫn vọng rõ nghe hù hù ở bên trên tiếng sóng. Đến lúc người hòn đất nghe tiếng động cơ ầm ầm thì ngước mắt lên, họ đã trông thấy tất cả có 6 chiếc từ phía biển bay vào, gồm có 4 chiếc trực thăng 2 động cơ mà bấy giờ bà con đã quen gọi là sâu rọm và 2 chiếc loại 1 động cơ được gọi là cán gáo. Cái hình thù của những chiếc trực thăng này nông rất quái đản. Nó gieo cho bà con nông dân thuần phát cái ấn tượng về sự bất lương, vừa thô bạo, lại vừa rất đổi ma mị. Trên dòm trời xanh ngăn ngắt, những hình thù đó hiện ra ngọ ngoậy lũi tới, đe dọa mọi người. Khi chúng bay qua khỏi bờ biển trào sóng, lập tức cả 6 chiếc đều sà xuống thấp. Những cái chong chóng to lớn ở gần đầu và gần đuôi chúng quay tít, kêu lạch bạch, tưởng chừng như chúng sắp sửa đổ xuống đến nơi. Nhưng không, chúng vẫn đang bay, có điều là chúng bay thấp nên vườn lá liền chuyển động. Những tàu lá dừa gặp phải trận gió cuộn lốc lúc oằn xuống lúc cong vút lên. Vườn vú sữa, vườn măng cụt, vườn lê kima bỗng rào rào vật vã. Tất cả mọi chiếc còn đẫm ánh mặt trời bị thổi riệt, bay lật ngược ra sau thân cành. Đàn trực thăng nặng nề sà qua những vườn quả đó, nơi màu xanh mương mướt của cây lá tiếp giáp với màu xanh sẫm của biển chiều. Những con quái vật này rít rống rền rĩ bay qua trên đầu những trái măng cụt nâu rám, trái vú sữa tím ửng,
Trái mãng cầu ta xanh phơn phớt và như có rắc phấn. Chúng bay qua hòn đất nín lặng, bây giờ ở miệng hang còn lơ lửng vài làn khói rơm yếu ớt, mong manh như những sợi chỉ. Đàn trực thăng bay qua khỏi hòn đất một đổi, bỗng vòng trở lại ruộng trống. Lần này, đầu máy bay trực thăng nhũi xuống, tiếng động cơ nổ ầm ầm vang rền. Trông chúng giống như những con cá lóc bơi vội, mà những chong chóng trên thân thì lại giống như những cái dây cá đang quạt. Cửa hông 6 chiếc máy bay đều đã mở hoác và bắt sẵn thang. Mấy tên lính Mỹ ló đầu ra các cửa sổ ấy ngó xuống. Tên Mỹ nào cũng đeo kính đen lớn, mặt đỏ gay. 6 chiếc trực thăng lần lượt hạ xuống mặt ruộng, những gốc rạ liền giật giả, cơ hồ như sắp bị nhổ bật cả lên. Khi những chong chóng trực thăng lạch bạch quay chậm lại, thì bọn lính trong vườn ùa chạy ra. Hai tên Mỹ từ trên máy bay bước xuống thang, đi về phía chúng. Hai tên Mỹ xì xồ nói gì, rồi có mấy tên lính chạy trở vào ven vườn. Bọn lính còn lại đi đến chỗ các máy bay đậu leo lên thang. Chúng khuân trong máy bay ra rất nhiều bao xi măng, một số thùng sắt sơn xám và cuối cùng là một cái chân máy chiếu bóng cùng với những cái loa lớn. Tên thiếu úy tâm lý chiến bộ mặt vênh váo chạy lộp bộp đến bên thằng lính vác cái chân chả ba. Hắn rờ rẫm cái chân máy chiếu bóng, nói với lũ lính: "Ý kiến của tao đã được bên trên chấp thuận, hay lắm. Máy móc và phim đã tới, anh em sẽ được coi cine." "Hát bóng hả thiếu quý?" "Phải, hát bóng." Bỗng phía sau lưng một tên lính thở dài: "Non nước này mà còn hát bóng, vui vẻ gì mà hát." Tên thiếu quý nghe lọt tai câu nói, hắn trề môi: "Ê, không phải chiếu cho tụi bay coi đâu. Đây là chiếu cho tụi Việt Cộng và dân chúng coi, hiểu chưa?" "Sao lại chiếu cho Việt Cộng và dân chúng coi thưa thiếu quý?" "Tụi bay khờ quá, đánh với Việt Cộng mà đánh bằng súng không đâu có được, phải đánh bằng cả tâm lý nữa chứ. Để tao nói cho nghe, bộ phim này là bộ phim của quê kỳ gai cấn lắm, quay cảnh quê kỳ đánh với Trung Cộng và Bắc Cao tại một trái núi. Quê kỳ đánh tan trái núi đó, tụi Trung Cộng và Bắc Cao chết không còn một mạng. Sáng kiến của tao đó nghe. Tao yêu cầu trên cho đem chiếu bộ phim đó trước cửa hàng để tụi Việt Cộng trong hàng coi đặng rủng chí. Chừng chiếu sẽ dồn dân hòn đất tới coi nữa cho nó ngán." Bọn lính tấm tắc: "Vậy thì hay lắm." Một tên giọt miệng khen: "Ờ, chiếu cái tuần đó chắc tụi nó ớn. Thiếu quý có sáng kiến thiệt. Hèn chi, thiếu quý theo ngành tâm lý chiến là phải." Tên thiếu quý được khen phỏng mũi, hắn lấy giọng nghiêm trang: "Đánh với Việt Cộng, phải đánh vậy mới được chứ. Nè mà tao dặn, tụi bay biết vậy thôi, không được đi nói rùm nghe chưa." Bọn lính bảo là sẽ không nói với ai, chúng hè hụi khiêng vác đồ đạc vô vườn. Bọn này đi vô tới vườn thì gặp số lính bị thương, cũng được dõng ra tới. Tất cả có đến ngót 50 tên, mình mẩy băng bó, đứa nằm cong mình như con tôm, đứa nằm ngoẻo đầu trên mặt võng. Những chiếc võng ấy đi tới đâu là đem theo mùi hôi thối và tiếng rên la tới đó. Trên mặt ruộng ngã chiều, bọn lính khiêng võng đi sòng sọc. Võng bố cứ oặt oà oặt oẹo, đưa đẩy thân hình các tên lính còn oằn oại kia không chút thương xót. Trong bọn lính cán võng có những tên ngồm ngoàm cạp một trái mãng cầu ta hoặc một trái vú sữa mà chúng nhặt được trong vườn. Mặt các tên lính đó coi hám ăn hau háu, trông chúng mới thản nhiên làm sao, trông chúng vẫn như thường. Nhưng dù thế chúng cũng còn ra sức khiêng vác bọn bị thương, chỉ có bọn Mỹ mới thật là lạnh nhạt. Phần lớn chúng đều ngồi trên máy bay đã đậu im. Chỉ có hai tên xuống lúc nãy, giờ đứng trên khoảng đồng, miệng ngoạm điếu thuốc dài non gan tay, phì phèo. Cả hai đều đứng xoạc chân, một tay khoanh nơi ngực, một tay thỉnh thoảng lại giật phát điếu thuốc ra khỏi mép. Khi những chiếc võng oặt oẹo tiến tới, Chúng khẽ nhấc cặp kính đen đeo mắt xuống để nhìn. Rồi cả hai tên như cùng một lúc đứng nánh ra, đưa bàn tay phẩy ngang mũi. Từng chiếc võng cứ thế nặng nề đi qua, cùng với tiếng rên và mùi hôi thối. Ở một vài chiếc võng thấy nhễu xuống những giọt gì, không rõ là máu hay là mủ, hay là nước rỉ vàng. Hai tên Mỹ ngoảnh mặt chỗ khác, rít thuốc khạc nhổ lia lịa xuống ruộng. Đám lính khiêng võng lần lượt đi qua. Những tên đi đầu, sau khi trút bọn bị thương lên sàn máy bay, giờ đã quành lại. Chúng kéo lệch bệch đôi chân dài của chúng và lôi xệch những chiếc võng không trên ruộng rạ. Sáu chiếc trực thăng bắt đầu nổ máy trở lại. Đầu tiên động cơ gầm gừ làm cho máy bay như rùng mình nhất loạt. Sau đó chúng mới gầm lớn hơn nữa. Những cái chong chóng gỗ ép nãy giờ rủ cụp xuống, nay lại dựng lên từ từ quay. Chong chóng quay nhanh dần, rồi sau cùng chỉ thấy vung vút, loang loáng và phát ra tiếng ù ù lạch bạch. Lúc máy bay sắp cất cánh, tên thiếu tá ra tới. Hắn bắt tay hai tên Mỹ đứng dưới ruộng, nói chuyện với chúng. Trong câu chuyện, đôi khi hắn cau mày, mặt hai tên Mỹ thì cứ khinh khỉnh. Thằng trung úy Mỹ vừa nói bằng cái giọng nghẹt mũi vừa hút thuốc. Hút hết điếu này, hắn lại mồi điếu khác. Về sau, một tên Mỹ trên máy bay thò tay ra cửa sổ ngoắt và la. Quick! Quick! Chú thích, nghĩa là mau lên, mau lên. Hai tên Mỹ quay lưng chạy về phía máy bay. Tên thiếu tá chạy theo đến bên chiếc máy bay cán gáo mà hai tên Mỹ vừa leo lên. Tên trung úy Mỹ thò đầu ra vẫy tay chào hắn. Hắn đứng khựng, mái tóc chạy ốp sững lên cứng còng trước cơn gió cuộn của các cánh quạt trực thăng. Sau cùng hắn giơ cả hai cánh tay ra nói lên, "If you please, if you please." Chú thích, nghĩa là, "Thôi tùy các ngài, tùy các ngài." Tên trung úy nhếch miệng cười gật đầu, hắn khoát tay ra ý bảo tên thiếu tá lùi ra. Tên thiếu tá vội đi giật lùi. Máy bay bắt đầu nổ máy mạnh hơn. Cặp thứ nhất bốc thân mình khỏi mặt đất, chúng bay lên từng cặp một. Tên thiếu tá nãy giờ như đứng giữa trận giông khô, đồng rạ dưới chân hắn chấp chới muốn bứt gốc bay lên hết cả. Lúc những bụi rạ ấy đứng yên lại như cũ thì lạ thay, có những bụi không cất lên được nữa. Màu rạ mới trước vàng tươi, nay chợt xám ngoét. Không phải chỉ có chỗ trực thăng hạ, cũng không phải những bụi rạ này bị sức gió thô bạo của những cái chong chóng trực thăng kia xô bẹp. Đây là do những mùi máu hôi thối từ các võng nhễu xuống hồi nãy, cộng thêm ánh nắng hắt của ngày tàn, nên mấy bụi rạ đó mới sinh thối lây, rủ nhẹp xuống. Tên thiếu tá theo cái lối mòn rạ cũ đó mà đi vô vườn. Trong lúc sáu chiếc trực thăng quản một lần nữa lại ầm ả, chở những tên lính hấp hối sà ngang giường cây hòn đất, bay ra biển. Tên trung úy ngồi ló đầu ra cửa sổ máy bay. Sau làn kính râm màu xám nhợt, hắn nhìn thấy sóng biển chạy trườn vào bờ, rồi sóng ấy sủi trào, dạt trở lại. Hắn còn nhìn thấy bãi cát dợn lên lăn tăn
dấu vết của nước triều cùng ngày tháng, và kia những cái cọc nò nhô khỏi mặt biển không ngớt bị sóng dỗ dã. Một cái nhà trại cất trên những cột to phơi đầy lưới, chung quanh bồng bềnh vài chiếc ghe và xuồng. Trại nò với hàng rào cách khoảng ấy gợi cho tên trung úy nhớ tới những cái tháp đèn và những phù tiêu trên một cửa biển nào đó mà hắn đã có dịp đi qua. Đó là ranh giới cuối cùng đã đặt ra cái hòn xanh thẳm rớt đổi xa lạ kia ở sau lưng hắn. Những chiếc trực thăng bay tới với tốc độ mau hơn. Giữa tầng không, bấy giờ chợt hiện ra mấy cụm mây khói đen triểu nước và biển bên dưới hình như đã bắt đầu sôi sục. Sóng biển trong nháy mắt chuyển từ màu xanh mênh mông trở thành màu chì xám xịt. Tên thiếu úy rụt đầu vào, hạ tấm cửa kính dày xuống lẩm bẩm. Trời xấu rồi, có lẽ sắp mưa. Tên thượng sĩ ngồi bên nói. Tên thượng sĩ nói xong đứng bật dậy khỏi ghế da, ghé mắt dòm xuống mặt biển chao sóng, miệng thì thào, run run. Thưa trung úy, chúng ta ra tay đi thôi, còn gần bờ lắm. Tên trung úy đáp và đưa tay lên xem đồng hồ. Hắn bảo, 5 phút nữa đi. Cánh tay đeo đồng hồ của tên trung úy đặt lên tấm kính cửa sổ, rờ rờ. Mấy ngón tay múp míp, mọc đầy những sợi lông vàng xoăn của hắn, lướt trên mặt kính ngọ ngoại bồn chồn. Từ khi bốc lên khỏi mặt đất, thân máy bay rung chuyển không ngớt. Những người lính bị thương nặng nằm trên sàn máy bay càng thêm vật vã. Tiếng rền rỉ của họ bị động cơ ầm ầm lấn át, không còn nghe thấy gì nữa. Thân máy bay rung chuyển, bắt máu từ các vết thương họ chảy ọc ra. Trường hợp chấn thương này mới ghê gớm hơn cả mọi trường hợp chấn thương khác. Nó không gia sốc mạnh, nó chỉ đánh động từ từ, với nhịp độ đều đều mà không dứt. Nó là sức máy, vì vậy nó lâu bền một cách độc ác. Máu của từng người lính bị sốc cho chảy ra, lúc đầu còn ri rỉ, về sau cứ tuôn ồng ọc. Sàn máy bay làm bằng chất nhựa đỏ rám mặt sàn, bây giờ ướt sũng máu, và máu đó tìm chỗ chảy qua các đường hở nơi bậc thang. Máu nhiễu giọt hòa vào cơn mưa đã bắt đầu giăng kín bầu trời, bay xiên xuống mặt biển trắng mịt như sương như khói. Tên trung úy Mỹ đứng dậy bỏ chân bước ngang mình bọn lính bị thương nằm nơi sàn. Hắn rẽ ngoặt vào buồng đặt máy vô tuyến điện thoại. Lát sau hắn trở ra, bước dục qua mình các tên lính. Hắn bảo tên thượng sĩ. Bắt đầu đi. Tên thượng sĩ cởi áo rón gót dài bước tới sát vách máy bay. Hắn dùng chân nắm chặt lấy một cái vòng sắt, coi giống như cái vô lăng xe có quấn đầy dây cáp. Thòi ra nơi vách, tên thượng sĩ đưa mắt liếc nhìn bọn lính nằm dưới sàn nhựa lần nữa, rồi nghiến răng xoay mạnh cái vòng sắt. Dây cáp tuồn tuột tháo ra, lớp sàn bỗng nhiên trục hẳn xuống, trống hoác một lỗ vuông vức độ 2 thước cạnh. 7-8 tên lính bị thương dục chùi người theo khoảng sàn nhựa, vừa há ra đó, bay hắt đi. Còn vài tên không nằm đúng trên khoảng sàn, lập tức bị tên trung úy co giày đạp hất xuống. Có tên chỉ kịp kêu trời ơi, rồi lọt thỏm xuống ngay. Tên sau rốt lọt cả người xuống rồi, nhưng hai tay với kịp, cố bám rị lấy thành sàn. Thằng trung úy co giày định hất đôi tay ấy ra. Nhưng không biết nghĩ sao, hắn lại khom lưng cúi nhìn bàn tay người lính, đang cố bấu víu lấy mép sàn. Đôi bàn tay của người lính lóng cống, các đốt rã rời buông dần từng phân sàn nhựa. Cuối cùng, không cưỡng nổi sức gió bên dưới, mấy ngón tay đó buông hẳn. Đám lính dẫu bị thương nặng mấy, Lúc rớt xuống biển họ cũng chợt tỉnh lại, vì nước biển chiều mưa âm ấm đã lay dậy sức sống cuối cùng trong ngót 50 cái cơ thể đớn đau. Chính là nước biển đã giúp họ hiểu ra những giây phút khốn đốn nhất của đời họ. Khi biết rằng đây là cái chết thực sự, những con người đó bơi lội, giãy giụa một cách tuyệt vọng trong sóng. Máu hòa vào với nước biển, và nước biển mặn lại xát vào các vết thương trên người họ. Không mấy chốc, họ đều đuối sức. Những lớp sóng màu chì lần lượt nhận họ chìm xuống. Những người cố dùng dãy nhất, rốt cuộc cũng bị sóng đánh gục. Tất thảy 46 người lính bị thương đều chìm nghiễm xuống mặt biển chiều hôm đang gầm gào, xám xịt mưa giông. Sĩ Cơ nhấc ly rượu uống một hơi. Ba người lính bảo an trạc tuổi anh ta cũng nhấc ly lên xuống. Họ đặt mấy cái ly xuống ván, thò tay rót lấy mỗi người một thớt khô mực xé, để trên đĩa. Mưa rơi trên mái quán, thím bà Ú mỗi lúc một nặng hạt. Từ nãy giờ thím bà Ú đứng ngoài cửa nhìn trời. Thấy trời đổ mưa to thì thím mừng lắm. Ngay từ lúc mây khói đen bay nhanh và gió trở ngọn lành lạnh, thím đã bảo bụng. Mưa đi ông, làm ơn mưa giùm một trận lớn cho anh em tôi trong hang nhờ coi. Sau khi nướng xong mực cho mấy người lính cảm tình, thím ba ra đứng luôn tại cửa. Đặt hai bàn tay xòe hết ngón nơi cạnh sườn, thím ngóng nhìn cụm mây đen kịch. Chưa bao giờ thím trông đợi trời mưa như bữa nay. Khi mưa rắc hạt xuống mái nhà, thím lại mong tiếng rơi của nó hãy nặng hơn. Ông trời làm coi được quá mấy cậu ơi! Thím bước vô nhà và nói với bốn người lính như vậy. Hạ sĩ Cơ bảo, không biết mấy ổng ở trỏng có hứng được nước mà uống hay không? Được chứ! Thím bà uống nói nhỏ nhỏ. Phải, không khác đâu, hễ có mưa là nước chảy lọt vô kẻ hang thiếu gì. Hạ sĩ Cơ nói, mọi khi ra gần giêng ít khi có mưa lớn lắm. Thím ba cười tủm tỉm nói giọng nửa giỡn nửa thật. Thì mọi năm có vậy đâu, tôi gẫm ông trời ổng ủng hộ cho việc cộng đó à mấy cậu. Một anh lính ngồi ở trong, ngó chăm bẩm những giọt mưa trên mái nhà tí tách rơi xuống cái rãnh ngoài cửa, bây giờ đã có nước cuộn chảy và nổi nhiều chiếc bong bóng nhỏ xíu. Người lính ấy nói, còn tôi, hễ ngó mưa là tôi rầu thúi ruột. Hồi giữa cái năm tôi bị bắt lính thì mái nhà tôi đã rệu quá cỡ rồi. Lớp lá cần đốp thì giỏi gì một năm cũng phải lợp lại. Đằng này chịu đựng gần 2 năm chịu sao thấu. Rầu nhất là đêm mưa, vợ la con khóc, giác chiếu chạy tới góc nào cũng đều bị dột. Ở trong nhà mà không khác gì ở ngoài sân, nên ông trời ổng đổ mưa là ổng hại tôi đó. Giờ tôi ngồi đây, chơ vợ con ở nhà không biết chừng bị ướt ráo trọi rồi cũng nên. Chú thích cần đốt là một loại lá chằm sẵn dùng lợp nhà. Hết chú thích. Người lính dừng lại, hai ngón tay anh ta se sẻ thớ khô, nói tiếp. Ở chỗ tôi lá lợp nhà mắc lắm. Hồi thời bình lái lá ở miệt thứ chở lên còn dễ. Bây giờ giặt giả,
khi lên khi không, mà bây giờ lái lá có chở lên cũng phải bán cho nhà dựa. Chủ dựa là mấy lão hội đồng xã mua của lái lá với giá 2.000 một thiên, bán ra 2.800, 3.000 sắp lên. Vợ con tôi đào đâu ra tiền mà mua? Kẹt lắm, ở xứ tôi kẹt lá lắm.
Xin lỗi nghen, vậy chứ xứ cậu ở đâu vậy?
Thiếm bà Ú hỏi.
Ở Chắc Cà Đao, trong khu trù mật.
Thiếm bà Ú liếc nhìn người lính.
Chắc Cà Đao thì tôi biết, nhưng...
Nhưng mà... Thiếm nói tới đó liền hạ thấp giọng hỏi vừa đủ để người lính nghe.
Cậu tính đi mà lại đi về khu trù mật nữa sao?
Không không, khu trù mật đó bể rồi, bể hồi tháng 9.
Thiếm bà mới vỡ lẽ, à, ra là vậy.
Trong lúc bên ngoài mưa tầm tã, Thiếm bà khi bước xuống đất, khi ngồi lên gián, đong rượu, rót rượu, hết khô thì thiếm chế rượu đó ra đĩa, nướng khô bằng ngọn lửa rượu chờn dờn tim tím. Hết giấm thì thiếm sớt giấm. Mọi việc đó thiếm lo chu tất gọn gàng. Mấy người lính đều khoan khoái, xong cũng có vẻ hơi cóm róm. Họ suýt xoa miệng, xoắn đôi bàn tay vào nhau, hoặc rờ rẫm đưa lướt tay tới lui trên đùi. Xem ra họ có vẻ sung sướng lắm. Chừng như trong cuộc đời làm đến mướn khổ nhục của họ, thì cái buổi chiều mưa lạnh được ngồi nhâm nhi này không phải dễ kiếm, mà cũng không phải người chủ quán nào cũng đối xử tử tế như thiếm bà đây. Nên trong sự khoan khoái cóm róm kia của họ còn có sự cảm động. Gần một tuần lễ ở đây, họ đã tới quán thiếm ba 5-7 lượt. Đầu tiên là hạ sĩ cơ, về sau hạ sĩ cơ rủ rê dắt thêm họ. Hôm kia hạ sĩ cơ đã ngỏ ý với thiếm ba là họ muốn bỏ trốn, nhờ thiếm mối mang giúp đỡ họ lọt qua Vàm Răng thì thế nào họ cũng kiếm cách về được nhà ở Mặt Cần Dương, Ba Dầu, Vĩnh Hanh và Chắc Cà Đao. Nên bữa chiều nay họ lại tới quán. Mấy người lính tiếp tục uống rượu. Thiếm bà Ú cứ đưa tay rờ mép cái đĩa khô mãi một lúc rồi mới nói:
Tôi thấy mấy cậu đi cực khổ bỏ vợ bỏ con thì tôi cũng bức sức, nên tôi có hứa giúp mấy cậu. Hứa là hứa vậy, chớ thiệt ra cũng ăn thua ở mấy cậu thôi. Không biết mấy cậu đã quyết ý chưa, tôi cũng ngại.
Hạ sĩ cơ vội bảo: Thiếm đừng ngại, tụi tôi nhất quyết rồi mà. Xin thiếm giúp cho được sớm chừng nào tốt chừng nấy. Hồi nãy thiếm không thấy trực thăng nó tới chở tụi bị thương bay khẳm đừ đó sao? Nếu mà thiếm thiệt lòng muốn tụi tôi thoát khỏi cảnh đó, thì thiếm phải giúp tụi tôi mới được.
Đành là tôi giúp, nhưng mấy cậu phải dứt khoát, không do dự.
Dứt khoát chứ, bộ thiếm không tin tụi tôi sao?
Người lính quê ở Chắc Cà Đao nói. Thiếm bà Ú bèn cười. Lát sau thiếm buông rời hai ngón tay khỏi mép đĩa, nghiêng người sang hạ sĩ cơ, nói ghé vào tai anh ta.
Thôi được, ngày mai trời sụp tối, cậu chính dắt anh em lại ngã ba đây, tôi đợi.
Dạ.
Nhớ ngàn, mấy cậu phải y hẹn đó, nếu trật vuột thì không có dịp nào nữa đâu. Tôi đã...
Được rồi, được rồi.
Hạ sĩ cơ gật đầu liên tiếp 2-3 cái. Thiếm bà Ú lại rỉ tai anh ta.
Cậu dặn anh em là phải giữ kín, tôi tin ở cậu.
Không sao, thiếm đừng lo.
Hạ sĩ cơ uống thêm một ly nữa, rồi bước xuống đi ra cửa. Thấy cơn mưa đã ngơn ngớt, anh nói:
Thôi, uống hết chỗ rượu đó rồi về anh em. Ba người lính uống cạn ba ly rượu. Họ bước ra đứng nơi cửa, lóng nhóng rồi kẻ trước người sau, dục ra đường. Sực nhớ lời chị hai thép mới căn dặn, thím ba còn níu áo hạ sĩ cơ dặn thêm. Về vụ súng ống, có thêm cây nào nữa thì càng hay, nhưng khó quá thì thôi nghen, không nên lấn cấn lâu dễ lộ. Cứ giác bốn cậu bốn cây cho chắc. Nhớ sụp tối ra ngã ba, tôi đợi mấy cậu ở đó. Bà con có gom góp được ít tiền cho mấy cậu làm lộ phí, đừng lo. Hạ sĩ cơ nghe vậy thì cúi thấp đầu, mắt hấp háy. Anh ta khẽ nói, thôi, tôi về ngang thím. Anh bước thoát ra cửa, bấu mũi dài lên mặt đường đất trơn nhảy, chệnh choạng chạy theo ba người lính phía trước. Chốc sau anh đã đuổi kịp họ. Trong cơn mưa dịu bớt, anh vừa nhanh chân bước, vừa lào phào nói cho ba người lính bạn anh biết những điều mà thím bà Ú vừa nói với anh. Cơn mưa ngớt, nay lại đổ ào xuống lớn hơn. Bốn người lính lại chạy, tay giơ lên chới với. Mưa mỗi lúc một to, thoáng thấy bóng cây me lờ mờ hiện ra sau màn mưa giăng. Hạ sĩ cơ chỉ tay nói, ở đó có nhà của ông già mù, ráng tới đó đục đi. Họ chạy riết tới cây me, bốn người dừng đứng dưới gốc me, rủ rủ quần áo một lúc, rồi chạy vô nhà ông Tư Đờn. Ông già đang ngồi nức dành cái rổ xúc, nghe tiếng giày lộp bộp thì biết ngay là lính. Ông còn phân biệt được, đó là tiếng giày bố nữa, nên biết chắc là lính bảo an. Đứa cháu gái khoảng 12-13 tuổi ở trong bếp chạy ra, đứng quệt quệt tay vào ống quần hỏi. Mấy ông kiếm gì? Không, ghé đục mưa chút mà em. Một anh lính đáp và dây sang nói với ông Tư. Bác làm ơn cho tụi tôi đục nhờ ngang bác. Ông Tư vẫn buộc cái vành rổ. Thì mấy ông cứ đục đi. Đứa con gái liếc mắt ngó họ rồi chạy vào bếp. Bốn người lính ngồi chồm hổm dưới đất khoanh tay rế, ngó coi ông Tư nứt dành rổ, một anh tấm tắc. Bác đường cái rổ xúc này khéo quá. Tôi đường dụng, chớ không đặng khéo đâu. Ông Tư thoái thác, anh lính hơi cục hứng, sẻn lẻn, nhưng anh lại cố hỏi thêm. Như bác đường ngày được mấy cái? Có nàng sẵn thì hai cái. Ông Tư đáp gọn lõn, hỏi câu nào, ông trả lời câu đó, chớ không trả lời hơn. Bác đường rổ dậy kiếm ăn đủ không? Ông Tư từ từ ngước cặp mắt tối đục. Không đủ thì cũng phải đủ chứ ông. Tật nguyền như tôi thì làm bữa nào đông gạo bữa nấy, đâu thể bằng thiên hạ được. Tụi tôi đi đây cũng chỉ đủ gạo ăn như bác thôi. Chớ sung sướng khỉ gì. Ông già nghe nói chợt buông lỏng cọng mây trên tay. Mấy ông nói tôi nghe hổng lọt à ngang. Thân già tàn tật như tôi, bì sao được với mấy ông kia chứ. Mấy ông còn đủ tay chân cầm súng rong ruổi, tháng tháng lãnh lương, rồi thường khi còn kiếm được con gà con qué, mà mấy ông nói hổng sung sướng, tôi nghe hổng lọt. Nói bác không tin, chớ tụi tôi cực lắm. Tôi biết mấy cậu cực. Cực mà đi tới đâu cũng có thịt trâu thịt gà ăn hết á. Hạ sĩ cơ buồn rầu chắc lưỡi. Bác ơi, bác đừng nhiếc tụi tôi chi tội nghiệp. Tụi tôi không phải như mấy thằng bắn trâu bắt gà của bà con đâu. Ông Tư mò kiếm cọng mây, tiếp tục xỏ buộc dành rổ. Tôi đâu dám nhiếc mấy ông, mà tôi cũng đâu biết là ông lính nào bắt gà, ông lính nào không bắt gà. Tôi chỉ biết lính mấy ông cốt tử là hay bắn trâu bắt gà. Mới hôm qua đây, con gà mái đẻ của tôi còn nằm trên ổ, cháu tôi chạy theo giành hết sức mà giành hỏng lại đó. Tụi nó khác, tụi tôi khác bác à. Tụi tôi trước cũng là dân ruộng, chết đói thì chết chứ không giật đồ của cô bác đâu. Mấy ông nói vậy thì tôi biết vậy chứ tôi đâu biết hơn được. Tụi tôi nói thiệt mà. Thôi thì tôi cũng cho là mấy ông nói thiệt, kể như bây giờ mấy ông còn tử tế, nhưng tôi e đi hoài kiểu này thế nào mấy ông cũng làm ẩu. Đi lính quốc gia mà không giựt đồ, tôi không tin. Bốn người lính ngó nhau, không biết nói năng sao với ông Tư nữa. Mưa bên ngoài vẫn tầm tã, trời tối mịt. Ông già bỗng dịu giọng và đổi cách xưng hô. Mưa lớn quá, trời tối chưa mấy cậu? Tối rồi. Ông Tư réo cháu.
Tím ơi, đốt đèn đi con.
Con bé ở trong bếp đang thổi lửa phù phù. Hồi sau nó rón rén bưng thép đèn mở cá đi ra, đặt lên chõng tre, rồi nó dọn đĩa chén. Nghe đứa cháu quơ đũa sọt rẹt, ông Tư buông cái rổ hỏi bốn người lính. Mấy cậu ăn cơm chưa?
Dạ rồi.
Tưởng chưa thì ở ăn cơm, tôi kêu con nhỏ nó nấu.
Dạ, cảm ơn bác, tụi tôi ăn rồi.
Ông Tư Đờn đứng dậy khom lưng, tự đấm vào lưng mình thầm thập. Ông quơ bàn tay tới trước thành chõng ngồi lên. Con Tím đưa cho ông nó đôi đũa và chén cơm mới bới. Ông cầm đũa xới xới cơm trong chén. Bỗng ông dụi đầu đũa xuống chén, im đi một chốc rồi hỏi.
Vậy trước khi đi đây, mấy cậu là dân ruộng hả?
Dạ phải. Hạ sĩ Cơ đáp. Sao không ở nhà mần ruộng, đi đây làm chi? Ông Tư hỏi xong chậm rãi và cơm. Con Tím gấp chỗ cá nạc trong tô canh chua, bỏ vào chén cho ông. Tô canh này đặt phía bên ông Tư. Hình như đứa cháu gái nấu tô canh riêng cho ông nó ăn. Thấy nó chỉ nhỏ nhẹ ăn với cá kho. Giữa lúc hai ông cháu ăn cơm, một anh lính thấy cây đờn độc huyền treo nơi vách thì bước tới coi. Anh ta khều sợi đồng bật lên tiếng kêu thánh thót, thốt nói.
Cây đờn này tiếng tốt quá.
Ông Tư vẫn lặng thinh và cơm, nhưng đôi con mắt tối đục của ông chợt hướng về phía sợi dây đờn còn ngân rung chưa dứt. Ông bảo giọng nghiêm trang.
Cậu nào đờn được thì lấy xuống đờn chơi, đừng có khều phá.
Anh lính được dịp bợ cây đờn xuống, ra ngồi ngoài bật cửa lẫy tăng tăng. Anh ta cũng quào được mấy câu giọng cổ. Tiếng đờn nhấp nhem của người lính nghe cứ lẩn cẩn, lúc dài ra thậm thượt, lúc lại hẳn đi như người bị nấc. Ông Tư ăn cơm xong, mưa vẫn không ngớt. Ông bước xuống mò kiếm một cọng tre, ngồi xổm gối trên manh đệm, xỉa răng. Hai hố mắt ông ngó ra ngoài trời mưa tối đen. Dường như ông chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi, chớ không màng tới tiếng đờn của người lính. Anh lính quào hoài có mấy câu, ý chừng cũng ngượng, anh nói ướm.
Nghe nói bác đờn hay lắm, bác đờn nghe chơi.
Ông Tư Như sực tỉnh ngước mắt hỏi.
Cái gì? Tôi đờn á hả?
Phải. Bác đờn đi, bác đờn đi. Hạ sĩ Cơ cũng khẩn khoản. Ông già nín thinh hồi lâu mới nói.
Ngón đờn của tôi không tươi đâu.
Không, tụi tôi biết bác đờn hay lắm. Bác đờn cho con em đây nó ca cái bản gì mà đề cờ đó đi. Trời còn mưa dữ quá, tụi tôi chưa về được đâu.
Ông già vẫn khước từ.
Thiệt. Không nói gì mấy cậu, đời tôi nghèo cực không thôi, nên chữ đờn của tôi không đặng tươi. Người ta chê chữ đờn tôi nghe nó ai oán lắm.
Mặc dù ông Tư từ chối, hạ sĩ Cơ vẫn bợ cây đờn trên tay người lính nọ trao lại cho ông.
Ông Tư sợ cây đờn rớt, bèn rút gối chân xuống ôm cây đờn vào lòng. Ông đưa tay run run rờ lướt trên thân đờn hồi lâu, chép miệng nói,
tối hôm nọ cũng có mấy cậu lính tới biểu tôi đờn cho mấy cậu nghe, thấy họ ăn nói tử tế như mấy cậu, mà lại cứ nài nỉ hoài tôi mới đờn. Về sau họ tới nghe chật nhà, bỏ cả canh gác tuần phòng sau đó, nên ông đại quý kiếm về chửi bới om sòm.
Ông đuổi mấy cậu lính về, quát tháo tôi. Ông già, tôi cấm ông không được tụ tập quyến rũ lính tới đờn ca nữa nghe. Tôi thưa, bẩm ông, tôi đâu có tụ tập quyến rũ mấy cậu. Từ đầu tôi đã nói với mấy cậu là tôi không đờn, nhưng mấy cậu cứ một mực khăng khăng bắt tôi đờn cho mấy cậu nghe, buộc lòng tôi mới đờn chứ.
Ông đại quý hăm tôi, từ rày trở đi ông đừng có đờn nữa, không thì tôi đập nát cây đờn của ông ra.
Tôi mới thưa, dạ, từ rày mấy cậu mà có rủ, tôi cũng không đờn nữa.
Ông Tư kể và bàn tay gầy guộc của ông không ngót rờ rẫm vuốt ve thân đờn. Coi tuồng như cây đờn nay còn nằm trong lòng ông là sự may mắn lắm vậy.
Bây giờ bác cứ diệt đờn đi khỏi sợ. Ông đại quý nghẽo hồi hôm kia rồi.
Tôi có nghe.
Tôi nghe đồn, ổng bị bắn chết trước miệng hang, phải không?
Phải, chết trước miệng hang.
Vậy cái ông mới lên thay ổng thì sao? Nhắm có đòi đập bể đờn tôi nữa không?
Giọng hỏi ông già bấy giờ, chợt như có nấu tiếng cười. Mấy người lính nói,
không đâu, thằng cha Trung Quý mới lên thay này, nó không chú ý đâu.
Vậy thì được, để tôi đờn mấy cậu nghe.
Ông Tư nói rồi liền dặn trục đờn kèn kẹt. Ông rút cây găm tre ở cuối thân đờn, cất tiếng gọi cháu.
Tím ơi, rửa chén rồi chưa con?
Chút xíu nữa ngoại ơi.
Rửa rồi ra đây ngoại biểu.
Ông già quắp cây găm đờn trong năm ngón tay ngồi đợi. Bốn người lính ngồi nhích tới. Lát sau con tím nhong nhong đi ra. Ông Tư nghe bước chân nó, liền giơ tay.
Ngồi xuống đây con.
Ngoại đờn, con ca bản nam ai cho mấy cậu này nghe.
Đứa cháu gái nghe ông nó bảo thế thì mặt lộ vẻ không vui. Nó với tay kéo cái đuôi tóc nhỏ xíu như cái đuôi mèo ra trước ngực. Nói ngủng ngẳng.
Con hổng ca đâu.
Ông Tư cười, bảo mấy người lính.
Mấy cậu thấy không? Nó còn giận dụ con gà mái đẻ đó.
Rồi ông nói nhỏ nhẹ với cháu.
Ca đi con. Mấy cậu lính đầy tử tế, chớ không phải như tụi hôm qua đâu. Mấy cậu cũng nghèo như mình.
Con tím chẳng nói chẳng rằng, nó với cái khăn sọc vắt trên vai ông lau đôi bàn tay nhỏ ướt nước. Lâu rồi, nó vắt khăn lên vai ông nó như cũ. Dưới ánh đèn mở cá chập chờn, nó mở to mắt nhìn chằm chằm xuống đệm. Thỉnh thoảng, nó lại liếc nhìn mấy người lính. Ánh mắt của con tím hơi dịu bớt vẻ hằn học. Khuôn mặt của nó coi sáng sủa, nhưng da mặt bị rỗ huê lấm tấm. Chắc là dấu vết của một trận đậu mùa khủng khiếp nào đó để lại. Ông già biết chắc cháu mình thế nào cũng sẽ hát, nên một tay cầm trục đờn, một tay cầm găm, ông bắt đầu dạo vô. Khi những ngón tay khô gầy của ông xeo nhẹ cây găm, tức khắc sợi dây đồng chợt như rùng mình nứt nở. Khúc dạo vô chưa chi, nghe đã rưng rưng thê thiết. Con tím như bị tiếng đờn của ông nó thu hút. Đôi mắt con bé từ từ ngước lên, long lanh sáng rực. Nó nhìn ra đêm mưa rơi, và bàn tay bé nhỏ của nó bỗng biếu chặt lấy vạt áo móc cời của người ông. Chữ đờn cuối cùng của khúc nhạc dạo chợt cắt ngang. Bàn tay cầm trục của ông Tư co quắp lại, giật bắn lên. Còn bên tay cầm găm của ông thì cất qua khỏi sợi dây đờn lúc ấy đang ngân cao vời vợi. Không khí gian nhà bỗng như lắng xuống. Con tím liền cất tiếng ca. Khi dân chiếu chỉ ra đề cờ. Cây găm trong tay ông Tư cũng liền lẫy đờn rất nhanh. Chữ đờn của ông dìu đưa tiếng ca của đứa cháu bay theo.
Từ chàng đi, thiếp
bạc tinh đợi chờ, như hồng nhạn cao phi, sông hớn bơ vơ, não nùng tiếng ngẩn ngơ, má phấn duyên phai lợt, hồng nhan luống đợi chờ, trướng lý đành để dính lại bụi trần nhơ. Tiếng ca của con tím nghe non nớt quá, mà tiếng đờn của ông Tư lại là tiếng đờn già dặn của cả một đời người, 60 năm tuổi cực đau thương dồn nén. Sự khác biệt đó tạo nên một mối tương phản lạ lùng. Kìa cờ ai tiếng trống giống xa xa, ấy hay là chiếu chỉ triệu chồng ta, chốn giang biên chàng có hay chăng là. Giọng ca của con tím chấp chới, tìm chàng ra chốn cung đao, thiếp trong tinh chàng như cá trong sao. Sợi dây đờn bây giờ không lẻ loi nữa, dường như không phải chỉ có mỗi mình nó trên thân đờn nữa, mà là có rất nhiều sợi. Đây thật không thể nói là ngón đờn tươi hay không tươi, ai oán hay không ai oán. Đây là tiếng đờn chạnh lòng chạnh dạ, buộc người xa vợ phải nhớ vợ, ai xa con sẽ nhớ con. Đây là sợi tơ đồng réo gọi tình thương nhớ làng quê, nhớ sông nước bến bờ, nhớ mồ mả tổ tiên. Bốn người lính đều cúi đầu, tóc phủ xõa gối. Trong lúc tiếng đờn vẫn cứ khắc khoải vang lên những chữ đờn ly biệt, bồn chồn. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi, ánh đèn mở cá lù mù rọi những hạt mưa ngoài cửa đang bay xiên loang loáng.